Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 77: Sóng gió vụ hắc miếp. Khoảng thời gian trước kỳ nghỉ đông với học sinh sinh viên là một khoảng thời gian mịt mù, tăm tối không ánh mặt trời. Khoảng thời gian không ai dám quay đầu nhìn lại, bởi vì đây chính là khoảng thời gian diễn ra đợt thi cuối kỳ. Bình thường không nỗ lực thì cứ miễn kêu ca, dù sao nước đến chân mới nhảy vẫn còn hơn chết chìm. Ninh Tâm nhìn chằm chằm tờ lịch, đếm ngược đến những ngày có lịch thi được khoanh bằng bút đỏ. Để kỳ nghỉ đông được tự do thoải mái, cô bạn quyết định nỗ lực, hai tay không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Chú thích: nguyên văn của hai câu trên, Lữ Nhĩ bức văn xong ngoại sử, Nhất Tâm trích đọc thánh hiền thư. Đây là một câu trong tiễn tập Cổ Huấn Tăng Quảng Hiền Văn. Đối với quyết tâm của bạn gái cưng, Kha Diễm Mặc đương nhiên đồng ý hai tay hai chân. Dù sao thì chơi game cũng chỉ là để tiêu khiển, thi cử mới là nghĩa vụ cấp bách, bế quan là việc bắt buộc phải làm rồi. Thế là sau khi thông báo một đoàn bạn tốt, Ninh Tâm chính thức chia tay thân thoại, chạy trên con đường thi cử đen tối. Bạn gái cưng không chơi nữa, Kha Diễm Mặc hết hứng thú. Nghĩ đến việc bản thân mình nên ôn tập một chút để chiến đấu với đợt thi cuối kỳ, Kha Diễm Mặc cũng quyết định tạm thời từ biệt thần thoại. Vì dạo gần đây Mặc Hương đang đưa Ninh Tâm đi làm nhiệm vụ liên hoàn để nâng cấp kỹ năng cuộc sống, nên trước khi nghỉ, hai người đưa ạt cho Lưu Thủy và giáo phú mây tan. Mà Kha Diễm Mặc quả thật không ngờ rằng quyết định này đã thay đổi cả huyền thoại Mặc Hương trong thần thoại. Nhất thời thần thoại gió mây đổi sắc, các nhóm người chơi cùng lên diễn đàn phẫn nộ gào thét. Bởi vì nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng huyền thoại Mặc Hương bị hắc miếp. Lạ lá la, văn học đại cương thi xong rồi, còn môn cuối, mệt chết em rồi. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi phòng thi của Ninh Tâm chính là nhắn tin thông báo tình hình cho Kha Diễm Mặc. Còn một môn nữa, cố lên, thi tốt có thưởng. Ninh Tâm cầm điện thoại cười hi hi. Thế nếu thi không tốt thì sao? Nói trước nhé, bài tiếng Anh của em làm không tốt đâu. Ai cần lăn lộn, ghét nhất là học từ vựng luôn. Heo lười, tiếng Anh vẫn nên tập trung học thì hơn. Biết rồi, sao anh giống bố em thế chứ? Mà tối nay em rảnh, môn cuối đại khái cũng nắm được rồi, có cần em lên thần thoại chơi với anh hay không? Kha Diễm Mặc đọc tin nhắn, khẽ thở dài, nghĩ một lúc mới nhắn lại. Bây giờ em cứ tập trung thi cử đi, thi xong rồi lại chơi. Được rồi, em đã biết, vậy em đi ăn đã đây. Thả điện thoại xuống, Kha Diễm Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phương Thiếu Vũ và Vương Thống Kiêu, một người gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng, một người ngồi tra địa chỉ IP. Lý Tính còn một bên mặt mày hối lỗi, cúi đầu tự trách bản thân. Điều tại tôi không tốt, quá sơ suất rồi. Nếu tôi cẩn thận một chút thì việc đã không thành thế này. Tôi sớm nên nghĩ đến, nên tâm bận thi thì làm gì có thời gian mà lên mạng. Cho dù có lên cũng chẳng việc gì hỏi bạn được tên đăng nhập vào mật khẩu của Mặc Hương cả. Kha Diễm Mặc vỗ vai Lý Tính khuyên giải. Không sao, xem tình hình này thì tôi với Ninh Tâm sớm đã bị chú ý rồi. Cho dù lần này có không thành công thì bọn họ vẫn còn mật mã của Ninh Tâm, lại hiểu rõ cách hành xử của cô ấy, sớm muộn gì cũng sẽ lợi dụng, khó mà đề phòng được. Lý Tính cúi đầu buồn bực. Là tại tôi quá ngu ngốc. Diễm Mặc, ông không cần an ủi tôi. ông mắng có khi tôi còn thấy tốt hơn ấy. Đồ dở hơi, sao trước giờ tôi không biết cậu thích tự hành hạ bản thân nhỉ? Vì một cái ạt game mà trở mặt với anh em, Kha Dĩ mặt tôi làm không được. Kha Dĩ mà cười cười gõ vào đầu của Lý Tính. Vương Thấn Kiêu đập điện thoại xong, vẻ mặt nghiêm trọng đi đến đứng giữa hai người. Dĩ mặt, bên chăm sóc khách hàng hồi đáp rồi, trang bị của ông không có giao dịch ra ngoài là trực tiếp bị hủy, không thể phục hồi lại được. Kha Dĩ mặt nghe xong thì nhíu mày, tiếp đó cười nói, tiền trong túi không bị động vào, lại chỉ phá hủy toàn bộ trang bị của tôi. Ha ha, cái tên hắc tiết này cũng hay thật đấy. Còn hay hơn nữa là ở chỗ Phương Thiếu Vũ cả người trên ghế chỉ vào màn hình máy tính. Tôi vừa tra tất cả những người có liên quan đến Kha Dĩ mặt, không tra thì thôi, tra rồi mới biết có điều rất hay ho. Trong những IP đã từng đăng nhập vào ạc của Nguyệt Lạc Tinh Trầm có địa chỉ của trường chúng ta.
Gì cơ?
Lý Tính cảm thấy choáng váng. Ảnh Nguyệt Lạc Tinh Trầm đăng trên diễn đàn tôi cũng có nhìn thấy, không phải là người của trường chúng ta. Phương Thuyết Vũ khoát tay, bởi vậy tôi mới thấy kỳ quặc. Sau đó liền điều tra thêm một chút, mới phát hiện chuyện càng ngày càng thú vị. Liên hệ đến việc Nguyệt Lạc Tinh Trầm nói chuyện xã giao với chúng ta trong trò chơi, mấy ông cảm thấy giống thủ đoạn ban đầu của ai không? Lý Tính và Vương Thứ Nghiêu trợn tròn mắt.
Cốc Lam,
Bingo, ạc Nguyệt Lạc Tinh Trầm đã không online một thời gian rồi, nhưng mấy ngày chỉ mặc về hát nít thì lúc nào cũng thấy Nguyệt Lạc Tinh Trầm online. Hơn nữa, chủ tớp biết nói Đinh Tâm chậm đít Kha Dĩ mặt lại chính là đích phụ của Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Cho dù việc Dĩ mặt bị chậm đít không liên quan gì đến cô ta, thì việc đổ họa lên người Đinh Tâm chắc chắn một tay cô ta an bài. Vương Hướng Kiêu nghe phân tích của Phương Thiếu Vũ xong thì khẽ lắc đầu. Nhưng thế cũng không chứng minh được gì. Không tìm được chứng cứ thì cũng không thể chứng minh Nguyệt Lạc Tinh Trầm có liên can đến việc Dĩ mặt bị chậm đít. Hơn nữa, mặc dù chuyện Đinh Tâm chậm đít là do Nguyệt Lạc Tinh Trầm khơi ra, nhưng với độ cam kết của cô ta với Đinh Tâm, không hành Đinh Tâm đến chết thì còn lâu mới tha. Mấy người chúng ta biết rõ Đinh Tâm vô tội, nhưng quan trọng là lại không có bằng chứng. Trên mạng chính là như thế, người đông như kiến, dằm ba câu vớ vẩn cũng bị đồn ầm ầm. Tự biết mình trong sạch, đến cuối cùng cũng không chống được miệng đời. Cái tiếng xấu này Ninh Tâm phải chịu là điều khó mà tránh rồi. Cả căn phòng lâm vào trầm mặc. Kha Dĩ mặt không quan tâm cái hạt cực phẩm của mình, cũng không đau lòng đám trang bị thần khí bị hủy kia. Nhưng vụ việc lần này tuyệt đối không thể để Ninh Tâm bị cuốn vào được. Dùng ạc của Ninh Tâm hỏi tên đăng nhập vào mật khẩu của Mặc Thương, lại dùng danh nghĩa của Ninh Tâm bán trang viên của hai người, tiếp tục lên ạc Mặc Thương hủy toàn bộ trang bị, không cho phép phục hồi lại. Đối với người ngoài lại công bố là Ninh Tâm tham tài tham của, chậm nít Mặc Thương đại thần đem bán kiếm tiền. Một cái tấp biết tên là cô gái tham tiền quấn đại gia, tuyệt tình chậm nít đá đại thân, đẩy Ninh Tâm đến chân tường không thể quay lại được. Một đám người tự phong là chuyên gia phân tích tình tiết, thêm mắm đổ dầu và lý luận không dứt, kết luận lại là Ninh Tâm giả vờ ngây thơ tìm cách lọt vào mắt xanh của Mặc Hương, sau đó vì tiền tài mà trộm nít đá đại thân. Đám người không rõ chân tướng trên mạng quả thật là sôi sùng sục, kích động vô cùng. Cái tội danh nặng nề ùn ùn kéo đến đổ lên đầu của Ninh Tâm, thậm chí đưa cái tên Ninh Tâm trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên diễn đàn. Không có bằng chứng, ngay cả Mặc Thương đại thần có lên tiếng cũng bị coi là đại thần mê muội vì tin, bị lừa còn không rõ. Có thể nói, mấy ngày nay không chỉ Kha Dĩ mặt mà ngay cả đám bạn bè tin tưởng Ninh Tâm vô tội của Phượng Thế Niên Hoa cũng bị hành hạ tinh thần đến chết đi sống lại. Thậm chí người nhỏ tí tách rơi với tài hùng biện vô địch thiên hạ cũng bị đám người đang bắt cuồng kia làm cho tả tơi rồi. Nếu ngôn từ đã không thể bảo vệ sự thật, vậy chỉ còn cách tìm ra bằng chứng chứng minh Ninh Tâm trong sạch mà thôi. Nhưng từ lúc sự việc xảy ra cho đến giờ, người bị tình nghi nhiều nhất trong danh sách người biết mật mã của Ninh Tâm là 1.500 mặt, thì hoàn toàn không có chút tin tức. Kỳ lạ hơn là khi Phương Thiếu Vũ xâm nhập vào hệ thống kiểm tra, thì hoàn toàn không phát hiện ra được chút dấu vết gây án nào của 1.500 mặt. Trên diễn đàn người người càng bàn càng hăng, khí thế vân vân. Ấy vậy mà bằng chứng chứng minh Ninh Tâm trong sạch thì mãi không thấy đâu. Khó khăn lắm mới tìm được đầu mối chủ Nguyệt Lạc Ninh Trầm thì lại chẳng có ích gì. Có dùng để lợi dụng được hay không thì chẳng ai biết. Hồi lâu, Kha Dĩ Mặc chống cằm than nhẹ. Giả sử Cốc Lam muốn phá hỏng danh tiếng của Ninh Tâm, chia rẽ tình cảm giữa tôi và Ninh Tâm, vậy thì vụ việc lần này nhất định cô ta có tham gia. Nếu đã vậy thì Nguyệt Lạc Ninh Trầm chắc chắn phải liên hệ với 1.500 mặt. 1.500 mặt có thể xóa dấu vết IP như thế, chứng tỏ cũng không phải là tay mơ. Bây giờ chúng ta bắt đầu điều tra từ đây đi. Thứ nhất, treo thưởng cao để tìm bằng chứng Nguyệt Lạc Ninh Trầm và 1.500 mặt gặp gỡ nhau. Thứ hai, tìm kiếm dấu tích của các tay trộm đít mấy năm gần đây. Tôi muốn có một danh sách. Được, trước mắt cũng chỉ có thể làm thế thôi. Còn về Ninh Tâm bên kia, Dĩ Mặc, ông để ý một chút, sắp thì xong rồi. Nếu Ninh Tâm online thì chết. Bây giờ cô ấy đang là mục tiêu công kích của mọi người đấy. Vương Hướng Yêu nghĩ đến tình cảnh đồ đệ yêu nhà mình, không khỏi lắc đầu. Kha Dĩ Mặc đáp rõ ràng. Tôi biết, trước khi sự việc điều tra rõ ràng, tôi sẽ để ý đến cô ấy. Khổ nổi, bất ngờ đâu đâu cũng có, lúc nào cũng có. Ai mà ngờ được, Ninh Tâm mới vừa rồi còn thề son sắt không lên mạng, lại tự dưng hần hật khí thế muốn tặng tướng công nhà mình một niềm vui bất ngờ. Thế là Ninh Tâm cô nương chẳng biết đầu cô tai nheo ra sao, không chút đề phòng rơi thẳng vào một trận quyết chiến gió tanh mưa máu.